Vâng, thầy. Xong.
Dạ, xong rồi. Cái chỗ này đi. Xong đi.
Xong đi. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà. Vâng. Kính thầy. Hôm nay ngày 11 tháng 6 năm 1989, bản đạo Vô Vi Nam Úc thành tâm hoan hỷ nghinh tiếp thầy một lần nữa đến thành phố Adelaide ban lời minh triết giảng giải cho chúng con hiểu rõ sự vô minh của chính mình và chỉ cho chúng con đường tự hành để tự sáng tỏ lấy chính mình trên con đường tự tu và tự tiến. Sự đến của thầy đem đến chúng con niềm tin, một sự phấn khởi vô cùng và quyết tâm tinh tấn. Trước khi những câu hỏi được đặt ra, con xin thay mặt bạn đạo Vô Vi Nam Úc hoan nghênh kính mừng thầy và xin thầy ban lời khai thị. Xin kính thầy.
Duyên lành đến chúng ta, kẻ đông người Tây, xa cách từ đại thanh tịnh, đã biến dạng qua mọi trạng thái. Mọi người đều mắt mũi tai miệng, nhưng mà mỗi dạng tâm đều khác hết. Nhưng mà cũng đồng một duyên tái ngộ tại mặt đất này. Chúng ta có duyên lành, tái ngộ mới nhắc lại chuyện xa xưa, chuyện ngắn gọn. Từ bao nhiêu kiếp trước chúng ta đã có rồi. Sự thanh tịnh trong nội tâm hằng hữu nơi thân xác phàm trược này. Nhưng mà thân xác phàm trược này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, hình thành tại mặt đất này để thực hiện tình thương và đạo đức cho con người. Có sự sống, có sự yêu thương, có sự kết hợp trong cái nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh rõ rệt. Chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta đã được cơ hội tu, chúng ta mới thấy rõ rằng có ai được trường cửu tại thế gian đâu, có ai đã giữ được những cái gì mình muốn tại thế gian đâu. Rồi chúng ta cũng phải bỏ nó mà ra đi. Hỏi đi đâu? Đi thay đổi theo cái trình độ sẵn có của chính mình, từ dạng này biến tới dạng khác, rồi từ sự thay đổi này biến đến sự thay đổi kia, rốt cuộc phải quy về thanh tịnh. Thanh tịnh là cái vốn căn bản của mọi tâm linh. Mọi người đều có giá trị đó và có quyền lui về thanh tịnh. Mà muốn lui về và thanh tịnh ở cảnh đời thì chúng ta phải thực hiện tha thứ và thương yêu. Mọi việc trước hết phải đặt vấn đề tha thứ, rồi mới tìm ra nguyên lý của mọi sự việc. Mọi việc chúng ta nhìn đó mà chấp mê thì không bao giờ giải quyết được một việc gì, ngay cả trong gia đình, ngay cả tâm thân chúng ta đang ngự. Các bạn đã thấy rõ rồi, thế giới văn minh do khối óc và tay chân của người đã tạo thành. Sự ác trược, thiện ác rõ rệt cũng do khối óc và tay chân của con người đã tạo thành, thể hiện trên mặt đất để làm kết cấu trúc thành những bài học cho chúng sinh thức tật thức tâm, như là cách mạng, kinh tế, chính trị, quân sự đều tạm kích động và để cho con người có cơ hội thức tâm mà thôi. Thì bây giờ chúng ta tu là tu để làm gì? Để trở lại với sự quân bình sẵn có của chính mình. Chúng ta đang ngự trong khối óc và chúng ta đang điều khiển tay chân thể hiện và giải quyết tất cả những sự nan giải ở trước mặt chúng ta. Thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải trở về với thanh tịnh. Chúng ta có trung ương, chúng ta có trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ đang chiếu rọi trong tâm thức của chúng ta, và chúng ta phải hướng thượng trong cái thức hòa đồng mới cải mở được Thì ai là người làm cho chúng ta? Chính chúng ta phải tự hành, tự lập lại trật tự, tự lui trở về thanh tịnh, mới nhận thức được cái giá trị sẵn có của chính mình và thấy rõ vị trí của chúng ta ở trong vũ trụ này đang làm gì. Chúng ta có một cơ tạng có chấn động đồng đều trong nhịp tim rõ ràng, mà chấn động siêu giác ở trong chân thức của chúng ta ngay trung tâm bộ đạo hướng thượng, đó là tâm điển hòa với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, mới tiến về chân tâm, trực chỉ chân tâm thì mới thấy được cái tánh ngu muội phàm trược, mà cứ củng cố nếu sự ngu muội đó rồi đâm ra tạo loạn cho chính mình mà thôi, rồi muốn bắt buộc người khác phải theo mình, điều đó là sai. Chính mọi người phải tự thức, thấy rõ vị trí của chính mình, thấy rõ nhiệm vụ của chính mình, và chúng ta phải làm sao cho nó quân bình. Đó là điều cần thiết. Chứ đừng nói tôi xưng tôi hiểu đạo, tôi hiểu kinh, tôi hiểu sách, tôi hiểu đọc chữ, tôi thông minh hơn người khác, tôi muốn đè đầu người khác, trật lắc, không có trúng. Nội gia đình con cái của mình mà điều khiển chưa được, mà chính bản thân của mình điều khiển chưa được, nội cái bản chất tham dục mà tháo gỡ chưa xong, làm sao điều khiển được người khác? Tham dục của tâm thân này chưa giải quyết được thì không có đè đạo ai được. Chính sửa mình mà tiến, tự tu tự tiến, tu bổ sửa chữa cho nó quân bình. Sự thiếu sót của sẵn có của chính mình thì sự độc tài nó phải tiêu tan. Sự độc tài nó không đem lợi ích gì cho ta và cho mọi người. Cho nên nhiều người đã sống ngay trong gia đình, có một bầy con nhỏ nhỏ thôi mà điều khiển không xong, đừng nói làm đại sự ở bên ngoài. Tiểu sự chưa xong thì đại sự bất thành. Việc nhỏ trong gia can chúng ta làm đâu đó nó có trật tự. Phải biết kính nhường lẫn nhau, xây dựng và thấy rõ sự sai lầm của chính mình, sửa sự sai lầm của chính mình, ảnh hưởng con em thì may ra nó mới có cái sự tiến hóa bàn bạc chung, thăng hoa tư tưởng được. Còn bắt buộc là không có bao giờ phát triển được. Cho nên ở đời này chúng ta thấy rõ có hai chế độ, một chế độ tự do và một chế độ cộng sản. Một chế độ bắt buộc mọi người phải làm một mực như vậy, mà một chế độ phải cho mọi người đóng góp sự thông minh của sẵn có của chính họ. Rồi hỏi chế độ nào phát triển nhanh hơn? Chúng ta đã thấy cái tự do luôn luôn nhanh hơn, tự do luôn luôn đi đồng đều hơn. Và nếu mà hướng thiện, hướng thượng rõ ràng thì tự do là thiên đàng, chứ không phải sự ép buộc là thiên đàng. Cho nên ngược lại, con người đã đi trong sự tâm tối và ép buộc con người, cho nên nổi loạn. Ngay tâm của họ cũng loạn, chứ không phải nói là bình diện quần chúng. Cho nên chúng ta hiểu rõ cái đường lối rồi, chúng ta mới đi một con đường cho tất cả những con đường đều được mở, là phải lập lại quân bình của chính mình, khai mở tâm thức của chính mình, nhiên hậu mới thật sự ảnh hưởng được người khác. Tiền sử đã lưu lại cho chúng ta thấy rõ, những vị chân tu là chỉ biết tu để ảnh hưởng chúng sanh, chứ không phải quảng cáo chuyện tu của người khác và đem nguyên lý của người khác để đe đầu những người chưa hiểu. Cái đó không được, phải thực hành để ảnh hưởng người khác. Cho nên hôm nay là ngày vui, tôi được tái hợp các bạn ở đây cũng là một duyên lành đã sắp đặt từ xa xưa. Ngày nay chúng ta có cơ duyên gặp ngộ, tái ngộ thì anh em chúng ta nên có cơ hội bàn bạc. Nên tôi mong rằng các bạn có những gì thắc mắc đem ra đây chúng ta mổ xẻ và nghiên cứu, từ cái động đi tới cái tịnh, từ cái tịnh đi tới cái sáng suốt, để cho chúng ta đồng học và tương lai sẽ đóng góp cho mọi người, người nào cần thiết nghe những và muốn những lời đó và muốn sống trong những cái hoàn cảnh đó, và tháo gỡ những sự thắc mắc trong nội tâm của chính họ qua những sự ảnh hưởng đóng góp của các bạn và tôi, chúng ta đồng tháo gỡ những sự thắc mắc. Thì bây giờ tôi dành riêng thì giờ cho các bạn muốn đặt bất cứ đề tài nào, câu hỏi nào, tôi sẽ trả lời theo khả năng sẵn có với sự sáng suốt của tôi. Thì ai có thắc mắc?
Xin mời các anh em, dù trong vô vi hay ở ngoài, tự nhiên cởi mở nhiều câu hỏi để có sự trao đổi và thấy những cái nào sáng suốt với chính cá nhân mình, cái làm cho mình trở về được với chính mình, thì xin quý vị cứ tự nhiên. Xin mời.
thầy cho con hỏi về cái giờ công phu của thầy. Thầy công phu bất cứ nào trong ngày hay là không phải công phu từ 3 giờ chiều cho tới 8 giờ tối?
3 giờ chiều tới 8 giờ tối là cái phần âm, nó có thể tới phá khuấy con người được. Cho nên tôi kêu ngừa từ 9 giờ trở đi con người có thể thiền được. Bởi vì sự tinh vi của khối trượt, bây giờ địa ngục cũng mở một số tội nhẹ nó được đi lên. Thành ra từ 6 giờ mà mình ngồi đó, nó làm con người nó mê mê mẩn mẩn và nó không có sáng suốt được. Đối với người tu lâu thì khỏi, giờ nào cũng thiền được. Những người mới tu phải tránh những cái giờ đó và làm những cái giờ mà tôi đã chỉ định, là từ 9 giờ tối trở đi thiền được, 3 giờ tới 6 giờ không, buổi trưa thì được, buổi sáng thì được. Ai có gì thắc mắc nữa hỏi đi, hỏi hết cho trên nhân cơ hội này, chuyên đời cũng được, chuyên đạo cũng được. Có gì thắc mắc hỏi, rồi chúng ta đồng nghiên cứu để xây dựng cho chung. Nhiều khi ngồi đây cái thức mình đang không mở, thành ông hỏi, tưởng ông Tám là lớn, ông Tám là quan trọng lắm. Không có gì quan trọng hết, bình đẳng với nhau. Hỏi để học, hỏi để mở, hỏi để xây dựng, hỏi để đóng góp.
Kính thưa thầy, con có hai câu hỏi. Không cô, xin thầy giải đáp. Câu hỏi thứ nhất, về một bộ phận ở trong người, đó là phần bá thận. Trước khi con công phương pháp này, thì vấn đề bài tiết trong người đó, nhất là nước tiểu nó có màu bình thường, tức là trắng và hình như là không có bị. Nhưng mà sau một thời gian công phu, nhất là trong khoảng một năm nay, tức là năm thứ ba của con công phu theo pháp lý này, thì cái nước tiểu nó trở nên vàng đậm và có mùi tanh tưởi. Thì thầy, như thế có phải do cái hành cái pháp này nó đưa đến cái triệu chứng hay không?
Không.
Con đã đến hỏi những vị bác sĩ thì họ nói trái thận tốt, nước tiểu tốt. Như thế tại sao có cái mùi ghê gớm như vậy?
Cho nên chúng ta ăn uống, làm pháp luân thường chuyển để làm gì? Khứ trực lưu thanh. Cho nên coi thử hàng ngày chúng ta ăn cái gì. Và tối chúng ta làm pháp luân thường chuyển thì cái trực đó nó phải ra. Mà cái phân nó cũng đánh đấm cái vòng trắng trắng, tại vì chúng ta ăn trực quá, nó phải ra. Còn nếu chúng ta ăn về cái vấn đề thanh nhẹ thì nó sẽ ra thanh nhẹ. Đó. Vấn đề ẩm thực hàng ngày mà là pháp luân thường chuyển là khứ trực lưu thanh, giải cái trực ra. Nó phải đi đường đại tiện và tiểu tiện. Rồi sau cái đợt đó nó lại không có vàng nữa. Mà nếu nó vàng hoài là nó bị nhiệt ở trong mình. Bị nhiệt là vấn đề ăn uống phải coi chừng, đồ xào, đồ chiên bị vấn đề đó. Phải kiểm soát cho kỹ. Bệnh do tánh sanh mà bệnh do cái miệng đem vào.
Này này. Con cũng đặt câu hỏi đó và thầy cũng đã khai thầy đi rồi. Nhưng mà vì con ngu tâm tối quá, cho nên trong thời gian 365 ngày con tiếp tục tìm hiểu nhưng vẫn chưa thông. Nay xin thầy từ bi giảng giải thêm một lần nữa, đó là câu tự nhiên quên mất. Trong lòng đầy bụng là gì mối, giảng sử quy về một chữ thanh. Thầy đã từ bi giảng giải cho con trong năm qua, nhưng mà trong suốt một năm thực hành con vẫn không đã thông được điều đó. Mong thầy từ bi.
Trong lòng, lòng ở đây mình nói lòng là tâm. Mà tâm chúng ta không có bám vào cái nghiệp trần, không có bám vào chuyện hơn thua. Tâm là tâm, tâm hướng về đạo, tâm phải buông bỏ việc đạo. Thì đầy bụng á, nó cũng vậy không? Bởi cái tâm chúng ta hướng thượng thì tất cả nó phải phát triển đi lên. Thấy không? Thì do cái tâm trước hết, là cái tâm chúng ta hướng thiện, cái tâm chúng ta hướng về đạo pháp, thì tất cả cái nghiệp nó không còn. Cái câu đó là cái nghĩa vậy đó. Còn nếu mà chúng ta nói rằng tu mà cái miệng cứ lẻo đẻo, chấp mê đủ chuyện, đem trượt vào tâm, thì tâm đâu có ổn. Mà tâm không phải là thật tâm để tu, sửa, để cứu người, thì làm gì có sáng suốt. Cho nên chân tâm, cái tu là phải dùng chân tâm. Cái lòng là cái tâm. Mà cái tâm chúng ta không có nhẹ thì tất cả cơ tạng của chúng ta đều là nặng. Mà tâm chúng ta hướng thượng, hóa giải được những cái nghiệp chướng trong nội tâm thì tất cả đều là nhẹ. Đó, đem nguyên khí của vũ trụ vô để cởi mở đầy bụng, nhưng mà tâm là không, mới giải được nghiệp. Hiểu chưa? Còn cái gì thắc mắc hỏi nữa. Cho nên chúng ta có cái xác làm thí điểm, xác là hoàn cảnh, xác là ân sư, thượng trung hạ bất thông thì đạo không thành, thượng trung hạ quy nhất thì đạo mới có, đạo ở đó. Nhưng mà bởi vì ba giới bộ đầu ngũ tạng tay chân không điều hòa thì làm sao trở về không. Cho nên mới mượn cái pháp khứ trượt lưu thanh để lập lại trật tự, nó mới kêu bằng điều hòa. Mà nó mất trật tự, không có sự điều hòa đó, không bao giờ trở về không, làm gì có đạo. Cho nên cứ tự kiểm nhiêu đó là biết mình tu đến đâu rồi. Không cần phải nhờ một ông sư nào, một ông nào chỉ điểm trình độ mình tới đâu. Mình kiểm lấy mình là mình thấy, à, còn lo chuyện này, còn lo chuyện đâu vào đâu mà không biết cái luật nhân quả. Cọng cỏ nó cũng có luật nhân quả của nó, con ruồi cũng có luật nhân quả của nó, con muỗi cũng có luật nhân quả của nó. Cái nhân nó tốt thì cái quả nó tốt, nhân nó xấu nó phải gặp phải nạn. Thì thượng trung hạ của mình được điều hòa thì mình thoát khỏi nạn tại trần. Cũng đồng đứng trong chỗ nguy hiểm mà mình không có sao. Và nhờ cái gì? Nhờ mình hướng thượng, cái thanh quang nó hút. Mà người đời á, họ hướng hạ, hồng trần nó rút, càng ngày càng giận, trả thù. Trả thù thì mang cái gì? Mang cái nạn. Giết chóc nhau là mang cái gì? Mang cái nạn. Luân hồi mãi mãi và khổ trong cái sự đấu tranh vô lý mà thôi.
Dạ thưa thầy, vừa qua thầy chỉ xuống tâm bệnh của con.
Rồi ai có gì thắc mắc nữa? Hỏi đi.
Tại sao mà khi mà con ngồi học á, mà khi mà tập trung nhiều á, thì học là khi thiền thì nghe vô số tiếng ở trong đầu nói đủ mọi chuyện, có nhiều khi giống như chả cá, nhiều khi là như một người, ngay cả tiếng vợ mình cũng có nói, hay là những cái người bạn bè đủ mọi câu hiện trong đầu cách rất rõ ràng, con dù cũng không lắng nghe, không rõ.
Cái đó là cái thần kinh yếu rồi, cái thần kinh yếu nó mới bị cái đó. Nó có cái tiếng ngoại xâm là thần kinh yếu. Thần kinh mình mạnh á, mình chỉ tỏa ra thôi chứ không có thu vô. Mà khi mình thu vô là thần kinh mình yếu. Cho nên người tu á, phải giải, phải hành, thì cái thần kinh cái chấn động nó mạnh, nó biến thành từ cái chấn động trần trượt của cơ thể qua thực vật, qua hoàn cảnh, mà nó biến về thanh nhẹ, thừa tiếp với thanh quang thì nó thành hào quang. Mà thành hào quang rồi không có thu một cái tiếng gì vô hết, mình chỉ phát ra thôi. Còn thu vô là cái thần kinh mình yếu rồi. Giàu tưởng tượng làm cho cái thần kinh nó yếu. Cho nên phải cố gắng niệm Phật cho nó quân bình trở lại. Chỉ có niệm Phật lập lại cái chấn động quân bình từ hạ trung thượng của khối đầu và khối óc, nó mới tỏa ra một cái từ quang. Thì lúc đó nó không còn nghe cái gì hết, còn nghe là không được.
Thì con đã tu tập từ lâu, tuy nhiên cái tiến bộ nó không được bao nhiêu. Và gần đây thì con thấy là dường như tất cả những việc làm của mình và những dự định của mình thường thường là bị những thử thách dù nhỏ dù lớn, nó luôn luôn đi ngược với những cái sự sắp đặt của mình. Thế có thể như thế là mình còn nhiều, con còn nhiều nợ phải trả, hay là đó là những thử thách mà...
Đó là mình đã biết làm chủ khối óc, làm chủ cơ tạng, mà chưa làm chủ được cái dâm tánh. Cái dâm tánh là muốn điều khiển người này, người kia, người nọ, sắp đặt, tưởng là mình sắp đặt. Đặt. Mình để tự nhiên, như nhiên phát triển hướng thượng thì có sự sắp đặt sáng suốt. thì nó vừa giải tỏa được nghiệp tâm và vừa thành sự từ đời lãnh đạo. Ba giới đều khai thông. Còn nói tôi cố ý tôi muốn đặt vấn đề này, muốn đợi này kia để làm gì? Trễ rồi. Chấn động của vũ trụ nhanh vô cùng, làm sao mình đặt vấn đề nào được? Cho nên tất cả những cơ duyên mà anh đã đạt thành á, những cái gì mình đạt thành á, đều ở trong cái tự nhiên và hồn nhiên đạt thành nhiều hơn. Mà sắp đặt không có thành bao nhiêu. Thì chúng ta thấy rồi, ta sắp đặt về tâm đời trật rồi, phải sắp đặt về tâm đạo là chỉ hướng thượng, hướng thiện, rồi gặp việc thì cứ việc làm, tự nhiên nó phát triển đồng đều. Cái tôi không nghĩ nó đến với tôi, cái tôi nghĩ và tôi lo nó không có tròn trịa và làm không thành. Rồi rốt cuộc rồi thấy đổ thừa mình, tại vì mất quân bình. Mà bây giờ mình cứ lặp lại quân bình rồi, mình thấy có cái việc nào xấu đâu. Bông hường xấu ư? Ai có thể chế được bông hường? Miếng vải này xấu ư? Ai tạo được miếng vải này? Cái ghế này xấu ư? Ai tạo được? Tất cả đều là nằm trong chân lý của thiên địa nhân. Cấu trúc đã từ siêu nhiên bao nhiêu kiếp có thể hiện trên mặt đất, và thiên đàng địa ngục cũng đều có hết rồi. Con người vì chấp mê và ôm một góc bỏ tất cả, thành ra bị thua lỗ. Mà thả ra tất cả, mở ra tất cả rồi sẽ có tất cả. Cho nên người ta tu cái giá trị ở chỗ đó, khôi phục được quân bình và khai mở tất cả, thì chúng ta sẽ có tất cả an nhiên tự tại. Như bây giờ các bạn ở đây là rất an nhiên tự tại, mà không theo cái chiều hướng đó, đói có xã hội thì ta lo, ta thiếu tu, ta lo tu cho nó quân bình, tu cho nó thanh nhẹ, tu nó thấy rõ nó từ đâu đến. Thì cái chuyện sắp đặt đó nó đã từ xa xưa bao nhiêu kiếp rồi, đâu phải mới đây. Tại sao ta không hưởng cái hạnh phúc an nhiên tự tại đó, để cho mọi người đồng hưởng qua cái từ quan thanh nhẹ của chính chúng ta đã thực hành và tận độ chúng sanh. Cho nên phải thả lỏng mới tiến tới được. Mà ràng buộc chừng nào thì càng thấy mình thiếu sót, mà càng thấy thiếu sót thì dâm tánh nó càng bộc lộ, cảm thấy mình chậm tiến vì lý do thực hành không đúng. Tâm lẫn thân đều không đúng. Đúng thì phải để tự nhiên, rồi nó trở về với siêu nhiên mới là đúng. Vốn là không. Bây giờ đặt cứ đặt vấn đề có, bận tâm tới vấn đề có, mà vấn đề có đó tương lai sẽ ra đi bằng tay không, chứ không bao giờ có. Cho nên nhiều người ở đây muốn kiếm tiền, muốn làm giàu này khi kia nọ, là ôm cái không mà họ tưởng ôm cái có. Tôi bây giờ tôi nghĩ cái affair này tôi lời được 10.000 đô la, tôi tưởng tôi được, nhưng mà sau này nó là không. Phải nhớ vốn mình không, lúc nào cũng là không, mình mới an nhiên tự tại, mình mới phát triển đạo màu, và mình mới ôm cái của thật không bao giờ mất, là chân điển chân tâm, không có ai ăn cướp được. Còn tiền bạc mà người ta biết được bữa nay không được, nhưng mà ngày mai họ sẽ sắp đặt bảy này tới bảy nọ, rốt cuộc họ cũng lấy hết rồi. Cho nên lúc nào phải giữ tâm không, thì cái của đó là của chánh. Tiền bạc bây giờ ai người ta nhìn nhận mới kêu bằng tiền, chứ lúc đó người ta hết nhìn nhận rồi, đó là giấy rồi. Còn cái điển không có bao giờ mà bỏ được, cái đó là trường sanh bất diệt. Cái của cải đời đời của cả càn khôn vũ trụ đã an bài cho mọi người một cái phần phước rõ rệt, phải trở về thanh nhẹ hưởng cái phước đó, đừng có ôm lấy mà khổ. Khổ từ chi tiết, khổ từ nhịp một, và không có tâm linh không bao giờ phát triển được. Cho đừng nói nghe lời ông Tám vậy rồi tôi sạc nghiệp. Không có một người nào sạc nghiệp. Bỏ đi tâm thức, bỏ đi thì có người nó vui và trí nó mở. Người thiếu trí mới lo, người đủ trí phải ổn định và tận hưởng cái hạnh phúc chấn động của cả càn khôn vũ trụ. Mình đang sống với càn khôn vũ trụ, các bạn không hít vô, không thở ra, các bạn có cái gì? Có cái gì sống đây? Nhờ cái nguyên khí của vũ trụ mà các bạn mới sống. Mà các bạn đem bỏ nguyên khí vũ trụ, chạy theo đồng tiền là chết rồi. Chạy theo một kế hoạch nhỏ hẹp và không có phát triển được. Đó là tự lường gạt mình rồi. Mình mất cái tự nhiên và mình không bao giờ trở về với siêu nhiên được. Là một cái thua lỗ nặng nề nhất trong cuộc đời, trong cái cơ hội làm người, được cơ hội sống trong cái hoàn cảnh kích động và phản động để có cơ hội thức tâm và thấy rõ phần hồn mình hơn. Cho nên nhiều người đã đi lạc hết, không đúng được. Thành ra cái nghiệp nó càng ngày càng chồng chất. Lo chuyện này đã rồi tới lo chuyện kia, lo đủ thứ, rốt cuộc không lo được việc gì. Tới giờ phút lâm chung hỏi ra, hồi nào giờ mấy chục năm ông lo được cái gì? Tôi không có lo được. Tôi bây giờ cứ lo là chết rồi tôi sẽ đi đâu tôi không biết, lo cái chỗ đó. Vậy bây giờ ta lo trước đi, ta mở đi, mở tâm, mở trí, thả lỏng tất cả để cho ta được đi về. Tôi có đến được là tôi phải trở về được. Biết là mặt đất này không có ai có thể chế tôi ra được thì tôi đã đến đây rồi. Rồi tôi phải trở về cái chỗ mà đời đời bất diệt của tôi. Thế gian bạc tỷ giao cho họ không có thể chế được con người. Như các bạn ngồi đây là con người quan trọng chứ không phải tầm thường. Tâm các bạn hướng thượng, tâm các bạn hướng thiện, tâm các bạn thanh nhẹ, tha thứ và thương yêu, căn phòng này tự nhiên tốt. Không cần phải sơn vàng sơn bạc nó mới tốt. Tự nhiên cảm thấy thanh nhẹ, tâm ta hướng thượng, tâm ta thấy nguồn cội, trung tâm ta thấy có gốc gác. Con người không phải là không có gốc gác, không có gốc gác ai chế tạo nó ra. Nó có một cái xác này đang quản lý một cái xác này, mà thế gian này chấp tất cả khoa học, ai có thể chế tôi ra được không? Không có một người nào chế ra được hết. Thì chúng ta thấy rõ vị trí của chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên mà có, không phải là từ sự kích động của thế gian này mà có. Rồi đi theo cuốn cuồng theo cái chiều hướng kích động và kích động, rồi phản động, rồi không hiểu đường lối, không hiểu mình ở đâu. Biểu diễn chuyện này chuyện nọ, viết sách này sách nọ, rốt cuộc rồi kẹt mà thôi, không có khai thác được chính mình. Nguyên lý tròn trịa chính mình đến đây thực hiện tình thương và đạo đức. Khối óc từ đầu tay chân đều thực hiện tình thương và đạo đức. Cái tay các bạn chạy một chút là không được, phải tròn trịa, phải tốt lành, phải an nhiên, phải tự tại. Cái đó phải sắp đặt cho chính mình. Mà muốn sắp đặt là phải buông bỏ, không có ôm, không có vá víu. Thực hành chánh pháp, phải trực chỉ chân tâm, đọc kinh vô tự hàng ngày, trong kích động tư tưởng của mình sửa cho đâu đó cho nó điều hòa. Từ việc nhỏ tới việc lớn, đừng nói tôi tu đạo tôi không có làm việc nhỏ. Nhỏ thiệt nhỏ tôi làm cho nó đàng hoàng thì việc lớn tôi có thể làm đàng hoàng. Việc nhỏ tôi không có trật tự thì giao bao nhiêu việc lớn cũng hỏng luôn. Phải hiểu cái này, trật tự là quan trọng. Cho con người tu là để buông bỏ trở về tự chánh pháp, chứ không phải trở về con đường hư ẩm. Cho nên luôn luôn nó phải sáng suốt. Ở hoàn cảnh nó thấy rõ, nó từ mọi trạng thái hình thành cái thể xác này, nó phải hòa tan với mọi trạng thái, nó mới định. Thấy cây bông hường là nó một luật sanh trụ quả diệt hồi sinh. Thấy cái bàn cũng là nó, thấy mọi người cũng là nó, nằm trong một cái luật sanh lão bệnh tử khổ và phát triển, đều như nhau, không có người nào khác hết. Nguyên lý đó chúng ta không nắm, chúng ta cứ chỉ ôm một góc tranh chấp bất lợi cho chính mình và bất lợi cho người khác. Thành ra cái cộng đồng không ngồi chung lại với nhau được, vì không hiểu được cái luật nhân quả, không hiểu được cái luật của vũ trụ, rồi đâm ra tranh chấp. Con người thì chỉ làm việc lớn chứ không có làm việc nhỏ. Người có trật tự thì không bao giờ làm việc nhỏ được. Cho nên tu là làm việc lớn, tu là trở về với trật tự. Mình thấy buông bỏ vậy, nhưng mà mình hình thành những cái cõi thanh nhẹ và giúp đỡ được nhiều người. Chúng như Thích Ca bỏ quyền lợi chính trị, bỏ kinh tế, bỏ tất cả hết, ngài hình thành tới ngày hôm nay. Người nào đọc tới hành trình của ngài là thấy như nó thấu triệt trong tâm hồn. Vì người ta đã làm thành mà chính ta chưa chịu làm cho ta, thì ta có thờ ông Thích Ca cũng là giả mà thôi. Mà chúng ta phải chiêm ngưỡng hành động của ngài, từ con người biến tới một vị Phật, thì chúng ta phải thấy từ chi tiết một, và chúng ta hành đúng chi tiết một thì chúng ta sẽ đến nơi. Chứ không phải thờ, có nhiều người thờ Phật thiệt kỹ, bao giờ thấy Phật? Tâm nó không thấy mà làm sao nó thấy Phật? Tâm nó là Phật, tâm nó là sự thật, tâm nó là chân lý mà nó không thấy, làm sao nó thấy Phật? Còn nơi tôi muốn tu để tôi thấy Phật vô ích, tâm mình chưa thấy mà, làm cho mình mất trật tự hàng ngày, không có quân bình thì làm sao thấy? Hơn thua với nhau không? Chuyện người ta đè đầu mình, khi không mình muốn hướng hơn người đó là mình rước chuyện người ta đè đầu mình. Mình thua, mình nhịn nhục để học hỏi thì mình mới thăng hoa, mới trị được cái nóng tánh. mình mở một con đường sáng suốt trong cái trí tuệ của mình, thì mình không phải là người thiếu trí, và xây dựng đi tới toàn diện đủ trí mới gọi là thanh tịnh sáng suốt. Thiếu trí là người ngu muội, tranh chấp, mê loạn. Rồi, còn ai hỏi gì nữa?
Lúc nãy thầy khai thị cho chúng con về nhìn thấy một cái sự phân biệt giữa sự tiến bộ của thế giới tự do và thế giới cộng sản. Biết rằng đối với sự suy nghĩ nhỏ mọn của chúng con thì khó lòng mà có thể ảnh hưởng để làm sáng lên một chút phần nào cái sự u ám ở phía bên kia. Chúng con thử nghĩ rằng có thể có một cơ duyên nào đó để cho sự sáng suốt trở lại với những tâm tối đó không?
Có chứ. Bởi vì đã hiểu cái luật nhân quả thì tự nhiên nó phải có. Con người mà ràng buộc, con thú, con chó mà mình đánh nó, ép nó sát trong vách tường, nó còn tìm cách nó cắn lại mình rồi, huống hồ gì con người. Mà những người bị ràng buộc đó đang có cái luật nhân quả trong tâm họ, tự họ sẽ vươn lên. Bởi cái định luật nó sanh trụ quả diệt hồi sinh. Cái hồi sinh đó những nhà cách mạng đây đâu có thấy. Nói tôi làm cách mạng mà không thấy cái luật hồi sinh, tôi bị oan ức, tôi bị giết chết, nhưng mà hồn tôi không chết, sẽ đầu thai vô trong cái cơ sở đó. Tôi đã sẽ đầu thai vô cái cơ cấu tinh vi đó mà tôi cải sửa. Cho nên lâu lâu nó có những cái cải sửa. Rồi từ đó nó sẽ đi tới cái chỗ hạ mạng. Nhưng mà qua những cơn thanh lọc, như con người chết rồi luân hồi trở lại ở trong cái nghiệp duyên đó và xây dựng tiến lên, sửa đổi những cái gì mình bất mãn và những cái gì mình sai lầm. Đó, cho nên người ta nói thiên cơ, người ta nói trước là nói cái chủ đó. Bây giờ anh kỳ thị giống nhân nào thì ngày nào đó rồi anh sẽ đi làm giống nhân đó. Anh giết chóc người nào rồi một ngày nào anh sẽ làm một cái người mà đứng chịu tội trước mặt mọi người đó. Cái luật nó như vậy. Thành cái luật bất chiến tự nhiên thành. Ở thế gian là kêu chiến phải bắn súng mới kêu bằng chiến. Còn là bất chiến nhưng mà tự nhiên thành. Nó ở đó. Hồn của người bất nhiên nó sẽ thay đổi. Bây giờ đầu óc của người ban đầu, trước kia chưa tham gia cộng sản thì người đó nghe là mê ghê lắm. Tham gia rồi những người đó thế nào? Họ cũng nói lại cho nghe. Họ nói lại cho chúng ta nghe. Sao? Vì lý do gì? Mà chính họ đang làm cái chức vụ đó mà họ cũng nói là sai. Thì tự nhiên nó phải thức tâm. Mà cái sai đó ai cho họ thấy? Những đứa trẻ sẽ bắt đầu thông minh hơn nó lên. Cho nên dân nó càng ngày càng đông. Mà số người này đông rồi sẽ đàn áp số người khác, lần lần nó xây dựng một cuộc thay đổi biến hóa, đó là thiên cơ. Cho nên các bạn đừng có lo nữa, tôi bây giờ tôi phải đem khối óc tôi sửa họ. Đừng, sửa bạn đi, sửa bạn càng ngày càng thanh tịnh, sửa bạn càng ngày càng sáng suốt, sửa bạn không bao giờ bị mất nữa, thì bạn mới có cơ hội tới giúp những người đó. Còn làm cho bạn càng ngày càng lụng bại, càng tiêu hao mất đi thì bạn làm sao bạn giúp họ? Bởi biết bạn không chết và bạn sẽ ở một cái chỗ nào để cứu giúp họ. Mình có cái tinh thần đó thì một ngày nào mình xây dựng cho họ được, ảnh hưởng họ được. Chứ đừng có nói bây giờ tôi làm cái gì, tôi nói cho họ nghe, họ đâu có nghe. Cái đường họ đi như vậy và đi hết một đoạn đường đó, họ phải trở lại một cái đường thanh cao hơn. Sau bao nhiêu năm khổ học, họ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Lúc đó họ tiến nhanh hơn mình về đạo đức. Mà bây giờ mình không nghĩ chuyện đạo đức, mình nghĩ chuyện ác sát phạt, thì lúc đó mình là người đi xuống, không phải đi lên. Phải nhớ chỗ này, nó quan trọng. Cái tối hậu quan trọng là phần hồn của người không chết. Mà cứ lý luận sai rồi dẫn sai một số người đi xuống thay vì đi lên. Rốt cuộc là tình thương và đạo đức sẽ chiến thắng tất cả. đó là cái khí giới quan trọng nhất của trong vũ trụ này. Mà nếu không biết sử dụng mà sử dụng về tà thuyết giết chóc, rốt cuộc tự hại lấy cái nhóm người đó thôi, không có bao giờ phát triển được. Phải hiểu cái nguyên lý của thiên cơ mới làm được cái chuyện vĩ đại đó. Còn hiểu nguyên lý của thiên cơ làm cái chuyện vĩ đại đó trật lắc, mà một kiếp người chỉ học có cái ngu không, thiếu nhận mà thiếu trí luôn. Nhiều người bị khùng vì vấn đề đó. Khùng mà không biết mình khùng, mê mà không biết mình mê. Cái đó mới là tai hại nhất.
Kể từ ngày Cộng sản vào chiếm miền Nam rồi, thì dân miền Nam rất khổ, rồi phải đi tị nạn như thế này. Thì sau 14 năm rồi, và dân miền Nam cũng còn đang khổ, và nhiều người cũng còn được chuyển sang đây. Thì vấn đề đó chắc chắn thầy cũng thương yêu những người Việt Nam đang ở đây cũng khổ, mà bên Việt Nam cũng còn khổ. Thì thưa thầy, trong lúc thầy thiền, thầy có tiên tri thấy được ngày nào thì nước Việt Nam mới thật sự thanh bình và con dân Việt Nam sẽ sống được hạnh phúc?
Nếu anh là một công dân Việt Nam, anh muốn dân Việt Nam trở nên khôn hơn, muốn không? Anh ra ngoại quốc rồi, anh muốn gửi dân đi ngoại quốc học không? Muốn chứ. Ngày nay có dân Việt Nam khắp xứ, tôi nói cho anh thấy thiên cơ ha. Người Việt Nam đủ thứ tiếng thế giới biết hết rồi, đủ thứ kỹ thuật, kể cả hai technology cũng biết rồi. Anh hiểu không? Rồi một số người Việt Nam ở lại bị ràng buộc đau khổ, và một số người Việt Nam ở đây đang tiến bộ, đang học, đang tiến. Và những người Việt Nam này mà hội lại kiến thiết rất mau. Anh thấy không? Nhưng mà chúng ta ra đây học cái gì? Nhờ cái gì chúng ta khôn lên? Nhờ cái gì chúng ta thấy rõ đất nước của chúng ta hơn? Nhờ cái gì chúng ta thấy rằng tương lai chúng ta sẽ cứu những người anh em chúng ta? Mà nhờ ai chúng ta mới đặt vấn đề cứu? Nhờ anh em chúng ta khổ. Cái luật nó vậy. Nhờ thấy những người kia khổ, những người kia thiếu thốn, rồi bây giờ chúng ta thấy những người khổ đó nó thế nào? Bây giờ nó nhờ bà con ở bên này gỡ thơ về, gỡ hình ảnh về, nó thấy nó đừng bị gạt. Thành ra những người ở ngoài này khổ thiệt, nhưng mà trong kia nói những người ở ngoài này sung sướng. Nhưng mà những người ở trong nói rằng tôi đang bị tụi này gạt. Anh thấy không? Đó là chánh trị. Mà chánh trị đó không phải người phàm làm, ông trời làm. Thấy rõ tôi đang bị gạt. Mà khi anh là một người bị gạt, anh thấy thế nào? Anh phải khôn lên, phải làm cách nào để tránh cái sự gạt lừa gạt đó. Rồi một thời gian nữa, trong đó sẽ thay đổi, và ngoài này sẽ trở về giúp đỡ. 1993 dân Việt Nam sẽ sướng. Anh ngồi anh tính cái thì giờ, cuộc sanh đế mới, cuộc ly loạn, hai cái phối hợp, những đứa con nít mới sanh ngoài này và những đứa con nít ở trong, hai anh em nó về phải hợp tác lại. Thì lúc đó mạnh lắm. Cái ngày mạnh đó mạnh lắm. Vì xứ ta có gì? Có dầu, có hầm mỏ, có cao su, có cà phê, có trà, có hải sản. Không thiếu cái gì hết. Chỉ thiếu nhân tài, thiếu sự đoàn kết. Có nhân tài, có đoàn kết, nợ gì cũng trả xong. Nhưng mà phải có nhân tài. Bây giờ tuổi trẻ lên là nhân tài hết rồi. Anh ra đây, anh bỏ đi, con anh là nhân tài. Mà nó là mặt Việt Nam, nó nói hết tiếng Úc, nó cũng là nói nó Việt Nam. Cho nên tương lai người Việt Nam xây dựng cho xứ sở Việt Nam. người ngoại quốc, kêu là người ngoại quốc. Bởi vì nó lớn rồi, nó không còn vấn đề Việt Nam, mà mặt nó Việt Nam, nó phải yêu xứ Việt Nam. Mà đúng lúc đó đòi hỏi cái kỹ thuật mới hơn, không xài kỹ thuật cũ nữa. Mà kỹ thuật mới về hợp tác thì tự nhiên nó hình thành một xứ sở tốt đẹp, trật tự hơn xưa. Và nó sẽ là thị trường chung của Đông Nam Á. Phải nhìn xa một chút, mà phải kiên nhẫn một chút mới thấy. Nó thấy rõ điều này. Cái lớp con cháu của anh sẽ lên. Rồi khi sinh ra xong, ở trong đó nó cũng lên. Hai cái phải trao đổi nhanh lắm. Thấy vậy chứ không anh nha, không có lâu, ít năm nữa thì anh thấy nó. Cái gì tôi nói nó phải có.
Cái này